Nếu lời của Đức Chúa Trời nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, quý vị tin điều đó không? Như vậy thì quý vị có phải là người mới không? Tạo vật mới tức là người mới chứ gì nữa, phải không? Chúng ta có thể thật sự tin rằng mình là người mới không? Mà nếu mình tin rằng là mình là người mới thì cái gì minh chứng rằng quý vị là mới? Trong tuần vừa qua chúng ta học với nhau về tiếng Chúa gọi. Chúa đã gọi Abraham đi ra khỏi quê hương của mình, đi ra khỏi cái ý định trở về lại xứ Ur-rơ của mình để đi đến một xứ Chúa sẽ chỉ cho. Và tại đó Chúa đã làm cho ông trở thành một dân tộc mới, phải không? Và từ dân tộc mới đó, Đức Chúa Giê-xu vào trong đời để trở thành nguồn phước cho thế gian. Vậy thì Đức Chúa Trời gọi tôi và các ông bạn cho em mỗi người trong chúng ta phải trở thành những người mới. Mục đích để làm gì? Mục đích là đời sống tôi và các ông bạn cho em cũng phải trở thành những người đem được nguồn phước đó đến cho trần gian. Đức Chúa Trời có sự kêu gọi cho Abraham giống hệt như Đức Chúa Trời có sự kêu gọi cho tôi và các bạn anh chị em khi chúng ta làm trọn cái trách nhiệm của mình. Cho nên hôm nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau về cái địa vị người mới của mình. Phần Kinh Thánh này có lẽ chúng ta học với nhau cũng rất là nhiều lần. Trong năm 2015 thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị về đoạn Kinh Thánh này. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị tâm tình của Đức Chúa Trời khi Ngài gọi tôi và các ông bà anh chị em là những tạo vật mới của Chúa. Có thể dùng cái chủ đề gọi là người mới hay là làm một cái chủ đề cho nó kêu hơn chút xíu. Chúng ta gọi là nỗi lòng của Chúa. Nỗi lòng của Chúa khi Ngài nhìn về đời sống tôi và các ông bà anh chị em mà Ngài nói rằng đây là những tạo vật mới ta tạo ra cho ta nè. Và bây giờ chúng ta sẽ sống như thế nào? Đó là cái mà Đức Chúa Trời đang đặt câu hỏi với tôi và các bạn chị em. Có một đứa con trong ngày đầu năm đó, nó hỏi ba của nó là ba ơi, ngày đầu năm ba có ước nguyện gì không? Ba nói có chứ con, ước nguyện của ba là gì? Ba ước rằng là trong suốt năm nay ba làm sao cho mẹ của con được vui lòng, được hạnh phúc cả năm. Đứa trẻ nó đi tới mẹ nó và nó hỏi rằng mẹ ơi, ngày đầu năm mẹ có ước nguyện gì không? Mẹ nó nói có chứ con, ước nguyện của mẹ là gì? Ước nguyện của mẹ là mấy cái lời mà ba nói đó coi nó có thành sự thật không. Và tôi nghĩ rằng trong ngày đầu năm này có lẽ đời sống tôi và các ông bà anh chị em cũng có những ước nguyện. Những ước nguyện đó là gì thì có lẽ chúng ta kể ra không hết. Nhưng nếu buổi sáng hôm nay chúng ta hỏi rằng Đức Chúa Trời ơi, Ngài có ước nguyện gì không? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng nói rằng ta cũng có ước nguyện. Và ước nguyện của Chúa là gì? Tôi nghĩ rằng Chúa sẽ dùng cái câu nói của người mẹ đó để Ngài nói rằng ta muốn nhìn xem những đứa con của ta ở tại đây nó đã hứa những gì, nó có giữ được lời hứa của nó không? Đây là nỗi lòng của Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta cùng nhau suy gẫm đến câu chuyện Chúa kể cho chúng ta bằng một cái ví dụ ở trong đoạn 15. Chúng ta không có thời giờ để suy gẫm hết phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà tôi tạm dùng 3 câu Kinh Thánh 4, 5 và 6 để cho chúng ta học những điều Đức Chúa Trời đang muốn nói với chúng ta. Có 3 điều Đức Chúa Trời đang muốn nói với chúng ta ở trong những câu Kinh Thánh này tôi học, tôi muốn tâm tình với quý vị. Cái điều thứ nhất đó là Đức Chúa Trời vẫn cứ muốn gắn bó liên tục trong con người mới khi Ngài đã tạo ra mọi chúng ta. Đức Chúa Trời thèm muốn để cứ được gắn bó ở trong con người mới đó của mình. Điểm thứ hai đó là Đức Chúa Trời muốn thể hiện chính mình Ngài qua con người mới của chúng ta. Chúng ta không thể bày tỏ chính mình Chúa được cho đến khi Chúa phải tự bày tỏ chính mình Ngài qua mỗi đời sống của chúng ta là những con người mới. Và điều thứ ba đó là Đức Chúa Trời muốn một sự tương giao thật với con người mới của chúng ta. Và Chúa không muốn chúng ta lừa dối bản thân của mình hay chúng ta lừa dối Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính thưa Cha rất yêu của chúng con cảm ơn Ngài bởi vì Đức Chúa Trời lựa chọn chúng con trở thành những tạo vật mới ở trong Chúa Giê-xu là một đặc ân và một sự kỳ diệu vượt hơn là sự hiểu biết của chúng con. Nhưng cảm ơn Chúa điều này đã trở thành sự thật ở trong mỗi con người của chúng con khi chúng con bắt đầu đặt lòng tin của mình trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và Chúa đảm bảo cho chúng con rằng nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Buổi sáng hôm nay xin lời của Chúa nhắc lại cho chúng con hiểu được cái giá trị, địa vị của một con người mới ở trước mặt Chúa là như thế nào. để Chúa ơi chúng con có thể sống suốt một năm 2017 tới đây xứng đáng với cái địa vị mà chúng con đã hiểu được. Nếu điều gì trong con và trong anh chị em con đang làm sai lệch cái vị trí chỗ đứng của mình, xin Chúa điều chỉnh lại chúng con. Và nếu chúng con chưa hiểu đủ, xin chính thì giờ này Chúa soi sáng tâm trí của chúng con để chúng con hiểu được giá trị mà Đức Chúa Trời đã nâng cuộc đời chúng con lên. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa tể trị với chúng con trong thời giờ này và cũng ở cùng với những ông bà anh chị em của chúng con. Nhiều người buổi sáng hôm nay không đến đây với chúng con được, và xin Chúa đến với từng anh chị em của chúng con một cách riêng tư, dạy dỗ cho mỗi người ở trong thời giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tấm lòng của chúng con và sự thờ phượng này, nguyện Chúa đẹp lòng và Thánh Linh Chúa đến phán bảo. Chúng con lắng nghe lời Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị đó là Đức Chúa Trời muốn gắn bó một cách liên tục ở trong đời sống của chúng ta. Câu thứ tư nói rằng hãy cứ ở trong ta như chính ta ở trong các con. Đây là điều cần thiết, đây là điều quan trọng. Và chỉ trong ba câu Kinh Thánh này thì Chúa vẫn nhấn mạnh cho chúng ta hai lần, đó là hãy cứ ở trong ta như ta ở trong các ngươi. Và chữ ở trong thì lại được nhấn mạnh nhiều lần để cho chúng ta thấy cái quan trọng mà Đức Chúa Trời đang muốn nói. Khi nói rằng ở trong có nghĩa là gì thì có lẽ tôi không cần giải thích nữa, bởi vì nhiều lần chúng ta học đoạn Kinh Thánh này rồi. Tôi chỉ muốn nhắc lại một cái ví dụ nhỏ để quý vị hiểu cái ý nghĩa của sự ở trong Đấng Christ là như thế nào. Nếu chúng ta lấy một cái chai, sau khi chúng ta uống hết nước rồi, chúng ta đậy nắp lại và chúng ta thảy vào trong cái giếng nước đó, thì cái chai nó nằm ở trong giếng nước. Nhưng mà cái chai nó ở đâu? Nó nổi trên mặt nước, phải không? Mặc dù nó nằm ở trong cái giếng nước, nhưng mà nó không nằm trong nước. Nếu mà chúng ta kéo xuống thì cái chai nó trồi lên bởi vì sức đẩy. Nhưng nếu bây giờ chúng ta mở cái nắp chai ra và bây giờ nước bắt đầu nó chảy vào trong cái chai đó, thì cái chai ở trong vị trí nào? Bây giờ nó chìm xuống ở dưới nước, phải không? Khi cái chai mà nó còn nổi trên mặt nước vì cái nắp đậy lại của nó, là bởi vì bên trong của nó không khí chứa đựng ở bên đó mà nó không thể hòa nhập với nước được. Vì vậy cho nên nó có thể ở trong cái giếng nước, nhưng mà nó không thể ở trong nước. Nhưng khi cái chai đã mở cái nắp ra và nước đã đi vào trong nó rồi đó, thì nó trở thành hòa nhập với giếng nước. Vì vậy nó có thể trôi ở trong lòng nước một cách rất là dễ dàng. Cho dù đó là một cái thùng thật to, chúng ta chứa nước vào trong đó thì chúng ta cũng có thể đẩy cái vật đã đi một cách rất là dễ dàng dưới nước, phải không? Ở trong Chúa là như vậy. Khi chúng ta chỉ ở trong tổ chức nhà thờ mà thôi đó, thì chúng ta giống như cái chai mà nó đậy cái nắp bình đó. Giữa Chúa và mình vẫn có sự khác biệt. Và khi Chúa nói một cái gì đó thì cái con người xác thịt của chúng ta nó trỗi dậy và nó nói tiếng nói ngược lại với Chúa Thánh Linh. Chúng ta không thể hòa nhập với Chúa Thánh Linh được cho đến khi lòng của chúng ta được mở ra và Chúa ở trong chúng ta. Thì thưa quý vị, Chúa Thánh Linh phán tiếng chúng ta dạng tiếng dạ. Cho nên điều quan trọng của chúng ta khi Chúa đang muốn nói với chúng ta rằng là ai mà ở trong Chúa rồi đó, ai hiểu được cái ý nghĩa của ở trong Chúa nó khác hơn là ở trong nhà thờ, ai hiểu được ở trong Chúa nó khác hơn là ở trong tổ chức giáo hội đó, thì Chúa nói với những người đó. Đây là lời Kinh Thánh nói với những người đã ở trong Chúa, chứ không phải là những người chưa bao giờ bắt đầu ở trong Chúa. Cho nên nếu chúng ta xác định được vị trí của mình trong bao nhiêu năm cuộc đời của chúng ta tin Chúa, quý vị có thật sự đang ở trong Chúa không? Hay là chúng ta đang ở trong một tổ chức giáo hội thờ Chúa? Ở trong tổ chức giáo hội thờ Chúa và ở trong Chúa là hai điều khác nhau. Cho nên khi chúng ta ở trong Chúa thì Chúa ở trong chúng ta, và như vậy tiếng của Chúa Thánh Linh mà truyền bảo đời sống chúng ta, quý vị có thể lắng nghe được những gì Đức Chúa Trời nói với chúng ta có thể hiểu được, và chúng ta trở thành một người mới mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng được. Nhưng nếu lòng của chúng ta vẫn đóng lại, Chúa vẫn chưa đi vào ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta chỉ có ở trong tổ chức nhà thờ của Chúa, thì Chúa vẫn chưa thể làm được điều gì trong đời sống của chúng ta hết. Và bây giờ lời của Chúa nói rằng hãy cứ ở trong ta như ta ở trong các ngươi. Cái việc ở trong Chúa và Chúa ở trong mình, nó là hai cái sự việc nó phải đi đôi, và lúc nào nó cũng phải là như vậy. Và bây giờ Chúa nói rằng hãy cứ ở như vậy. Một người chỉ có thể cứ ở là khi nào người đó đang ở. Còn nếu một người chưa ở thì người đó không thể cứ ở được. Cho nên lời này Chúa đang muốn cho chúng ta nhìn thấy rằng nếu như tôi và các bạn cho em là những người đã, những người đang, thì sẽ vẫn cứ tiếp tục là những người gắn bó đối với Chúa. Phải là những người trở thành một với Chúa. Như thế nào là những người cứ ở làm một với Chúa? Khi Chúa nói rằng ai ở trong Đấng Christ, người đó đã trở thành một tạo vật mới. Như vậy cái người cứ ở trong Chúa đó là cái người cứ cảm thấy mình mới mỗi ngày. Quý vị có cảm thấy mình mới mỗi ngày không? Có cảm thấy mình mới hơn không? Mỗi tuần lễ quý vị có đảm bảo rằng mình thấy mình mới hơn không? Bởi vì ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới. Nhưng mà người đó cứ ở thì người đó cứ cảm thấy mình mới hoài hoài mà không bao giờ cũ cả. Làm thế nào gọi là chúng ta có thể cảm thấy mình mới? Làm thế nào được gọi là chúng ta cứ ở trong Đấng Christ? Nếu trong cuộc đời của quý vị cảm thấy rằng nhu cầu của việc học lời Đức Chúa Trời là một nhu cầu cần thiết cho đời sống của mình, giá trị cho đời sống của mình, chúng ta đã làm công việc học lời Chúa đó, bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc đó, và hãy tiếp tục mỗi ngày học lời của Đức Chúa Trời, thì quý vị đang ở trong Chúa. Nếu quý vị cảm thấy cái giá trị của việc mình tương giao cầu nguyện đối với Đức Chúa Trời là việc cần thiết cho mình, chúng ta đã cầu nguyện với Chúa, chúng ta đang cầu nguyện với Chúa, và hãy cứ liên tục cầu nguyện với Chúa, thì chúng ta đang ở trong Chúa. Nếu quý vị cảm thấy rằng tôi và quý vị tham gia vào trong cái sự thờ phượng để chúng ta ca ngợi, chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời là một điều đáng để chúng ta làm, chúng ta đã làm nó, chúng ta đang làm nó buổi sáng hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục làm nó liên tục mỗi tuần lễ, mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta đang ở với Chúa. Như vậy tất cả những gì đó quý vị có thể làm, phục vụ ở tại hội thánh Chúa hay ở bất cứ một cái chỗ nào Chúa muốn, quý vị có thể dâng hiến cho hội thánh Chúa, cho công việc nhà Chúa ở tại đây, hay dâng hiến ở một cái chỗ nào đó mà Chúa đụng chạm đến lòng của quý vị. Quý vị có thể trở thành một người để nói về Chúa cho người nhà của mình, cho bạn bè của mình ở đây, cho những người ở tại Việt Nam hay bất cứ một người nào quý vị tiếp xúc đến. Chúng ta đã, đang, và Chúa nói rằng hãy cứ tiếp tục làm công việc đó. Nếu một người đi nhà thờ tuần này mà tuần sau không đi, quý vị nghĩ rằng chúng ta có thể mới hay không? Chúng ta phải suy nghĩ chính bản thân mình là đây là nỗi lòng của Chúa Giê-xu. Tôi không đứng lên đây để lên án quý vị, tôi không đứng lên đây để xét đoán rằng ai là người mới hay ai là người không mới. Nhưng chúng ta đang đặt lại cái câu hỏi đó là con có đang cứ ở trong ta hay không? Và một người mà chỉ có thỉnh thoảng đến với Đức Chúa Trời thì tôi không nghĩ rằng Chúa nói người đó đang cứ ở trong Chúa. Bởi vì Chúa đòi hỏi cái việc đó là một việc làm liên tục, một cái gì mà nó liên tiếng diễn ra, xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sự cầu nguyện là một sự cầu nguyện liên tục. Chúng ta không thể cầu nguyện một tuần rồi nghỉ ngơi một tuần, rồi cầu nguyện tiếp một tuần, nghỉ ngơi hai tuần, phải không? Chúng ta không thể đầu tư cho công việc nhà Chúa một tháng rồi nghỉ hai tháng, rồi ba tháng sau mình đầu tư tiếp. Thưa quý vị, không thể được. Đời sống của một người trở nên mới là đời sống nó sẽ cứ mới từng ngày, mới từng giờ, mới từng giây phút. Và Chúa nói rằng nếu con đã mới rồi đó, hãy cứ ở trong Chúa để con cứ được mới mãi. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời quý trọng sự tương giao này. Đức Chúa Trời đã tạo ra cái sự tương giao này để tôi và quý vị trở thành người mới. Bởi vì nếu chúng ta không trở thành người mới thì Chúa không thể ở trong chúng ta được, phải không? Chúng ta không hề có sự tương giao đối với Đức Chúa Trời. Nhưng vì chúng ta trở thành người mới, giống như là cái chai đã mở cái nắp ra rồi, Chúa đi vào trong đời sống của chúng ta rồi, thì lúc đó Chúa muốn chúng ta tiếp tục giữ cái mối tương giao này về Chúa. Vì cớ các bạn cho em là những người đã dâng hiến, đã đóng góp, đã cầu nguyện, đã phục vụ Chúa, đã làm những cái công tác cho Chúa. Và như lời của Chúa nói ở trong sách Roma đoạn 12 câu thứ 6, câu thứ 8, Chúa nói rằng ai được ơn nói tiên tri hãy cứ tiếp tục nói theo lượng đức tin, phải không? Ai phục vụ hãy cứ tận tâm mà phục vụ, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ, Ai được ơn để khích lệ thì hãy khích lệ anh chị em. Ai được ơn để ban phát thì hãy ban phát ra một cách rộng rãi. Ai được ân cần lãnh đạo thì hãy chuyên cần mà lãnh đạo. Ai làm việc tư thiện thì hãy hăng hái mà làm. Mỗi một người trong chúng ta có một cái vị trí nào đó Chúa đã sử dụng. Chúa đã kêu gọi quý vị tới, đi đến cái xứ mà ta sẽ chỉ cho. Cái vị trí Chúa đã chỉ cho tôi và các bạn cho là gì rồi. Và bây giờ Chúa nói rằng hãy tiếp tục trong cái chỗ mà Chúa đã kêu gọi đó, và hãy làm cho nó mới mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Paulo là một người cũng đã được Chúa làm nên mới. Và bây giờ ông nói câu này ở trong sách Galati đoạn 2 câu 21, ông nói rằng là tôi không muốn làm cho ân điển của Chúa ra vô ích. Nghĩa là Paulo đó cùng nhận một thứ ân điển như tôi và các ông bạn chị em. Ân điển tức là sự ban cho mà người nhận không xứng đáng ha. Paulo không xứng đáng để nhận ân điển, nhưng mà Paulo đã được nhận ân điển. Tôi không xứng đáng để nhận ân điển, nhưng mà tôi đã nhận ân điển, và quý vị cũng vậy. Bây giờ Paulo nói rằng tôi không muốn làm cho ân điển của Chúa trở thành vô ích. Tại sao Paulo lại nói rằng ông không muốn làm ân điển của Chúa trở thành vô ích? Bởi vì câu kinh thánh trước đó trong Galati đoạn 2 câu 20 thì ông đã nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ. Bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi. Nay tôi sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cái sự sống của Paulo bây giờ, ông nói tôi không sống nữa, mà là cái sự sống của Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi đó đang sống trong tôi. Vì ông cảm nhận được rằng Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi đang sống trong tôi, mà bây giờ tôi không muốn làm ân điển này của Chúa ra vô ích. Vì vậy đời sống tôi và các ông bạn cho anh chỉ có thể làm cho ân điển của Chúa không trở thành vô ích trong đời sống của mình, nếu quý vị hiểu được cái điều Đức Chúa Trời làm cho mình nó cũng lớn, giống như Phaolô nhìn thấy điều Chúa đã làm cho ông. Mà tôi nghĩ rằng những gì Đức Chúa Trời làm cho tôi và các bạn cho em thì nó giống hệt như Đức Chúa Trời đã làm cho Phaolô. Đức Chúa Trời không yêu Phaolô khi ông còn là một tội nhân hơn là cái người tướng cướp tội nhân bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Ngài yêu họ giống nhau và Ngài trả cùng một giá giống nhau. Và Ngài yêu tôi và các bạn cho em cũng cùng một tên yêu đó, không có gì khác hơn cả. Trả cùng một giá giống nhau cho tình trạng của chúng ta. Dầu rằng trong con mắt của chúng ta có thể hãnh diện rằng là tôi cảm thấy tôi hơn cái ông A kia, ông A ông tội nhiều chứ tôi tội ít. Thưa quý vị, chúng ta hãnh diện gì mặc dầu Đức Chúa Trời đều vẫn phải trả một giá giống như vậy, con của Ngài phải chịu chết, thì tôi và các bạn cho mới nhận được ân điển đó. Và Paulo nói rằng tôi không muốn ân điển đó của Chúa trở thành vô ích. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta đã trả một cái giá như vậy để làm gì? Để biến đổi những con người này trở thành con người mới, phải không? Với một cái giá lớn như vậy đó, quý vị nghĩ rằng là bây giờ Chúa làm cho mình trở thành con người mới, cái lâu lâu mình dơ trở lại, Chúa phải làm gì để cho mình mới lại rồi mình dơ trở lại, quý vị nghĩ Chúa vui nổi không? Tôi thấy cái xe mình mà mới mua về mà nó đáng giá chút nữa, thôi lau chùi mỗi ngày, từ cái hồi còn cái xe đạp mà tôi mới mua về, lau từng cái tâm một, quý vị, phải không? Đi về là lau từng cái tâm một cho nó bóng loáng lên. Có cái xe hơi lau nhiều hơn, tại vì nó giá trị. Và mình không muốn cái xe của mình nó xấu xí, phải không? Xịt dầu thơm rồi đủ thứ ở trong đó hết. Tại vì cái mà mình đã tốn kém nhiều đó, mình muốn cái giá trị của nó phải cứ bền đổ hoài. Có nhiều người mua xe không muốn chở người khác, tại sợ người chở người khác vẫn làm dơ xe mình. Cái điều đó thực tế thôi. À, nhiều người mình muốn chở người khác nhưng mà ăn uống rồi làm đổ trong xe tôi không thích, à, cầm đồ ăn vô hôi xe tôi không muốn, vân vân. Tại vì cái giá trị của chiếc xe, cái giá trị càng cao chừng nào thì mình muốn bảo quản nó nhiều chừng đó. Và thưa quý vị, con Đức Chúa Trời trả bằng cái giá sự chết của Ngài để tạo ra những con người này, Đức Chúa Trời cũng muốn bảo quản những con người này cho Ngài không? Ngài thèm muốn điều đó. Ngài không muốn mất một con người nào mà Ngài đã trả bằng cái giá cao nhất để biến đổi con người đó trở thành người mới. Paulo hiểu tâm tình của Chúa và ông nói rằng tôi không muốn làm cho ân điển của Chúa vô ích. Nhưng chúng ta nhiều lúc đã làm cho ân điển của Chúa trở thành vô ích là bởi vì chúng ta không hiểu điều Chúa đã làm cho mình, đã trả bằng một cái giá như thế này. Thưa quý vị, tôi đã nói với quý vị rằng việc chúng ta ngồi ở trong nhà thờ này vào mỗi sáng Chủ nhật, nó không phải chỉ là một việc đơn sơ. Quý vị tới một cái nhà thờ nào đó, quý vị cầu nguyện rồi quý vị trở thành như thế này. Thưa quý vị, nếu mà cái việc mà quý vị ngồi vào đây mà chỉ trả giá như vậy á, tôi nghĩ rằng quý vị còn ngồi nhiều chỗ đáng giá hơn ngồi những chỗ như thế này. Nhưng có một điểm quý vị không có thể đánh đổi được để quý vị hưởng được, là quý vị đang ngồi tại đây không phải ngồi trước mặt Lê Thành Trung này, quý vị đang ngồi trước mặt Đức Chúa Trời. Cái đó là cái giá mà con Đức Chúa Trời phải trả để chúng ta được ngồi, để tôi và quý vị được đứng trước mặt Chúa. Chứ còn nếu chúng ta chỉ ngồi ở trong một cái nhà thờ, ngồi ở trong một cái building, con Đức Chúa Trời cũng phải trả giá đó. Nhưng sở dĩ chúng ta ngồi đây là bởi vì chúng ta đang ngồi mà con Đức Chúa Trời Ngài đang chiêm nghiệm trên đời sống của tôi và các bạn cho em, kẻ mà Ngài đã trả bằng chính cái sanh mạng của Ngài để Ngài biến đổi trở thành con người mới đó. Và thưa quý vị, bây giờ Chúa đang trân trọng từng con người ngồi tại đây. Chúa kêu tên từng người tại đây và nói rằng ta đã trả một cái giá cao nhất bằng chính sự sống của ta để ta có con người đó, và ta không muốn con người đó bị mất đi. Cho nên ai cứ ở trong ta thì hãy tiếp tục. Đừng để cái việc ở trong Chúa đó bị ngắt quãng, đừng để mình ở trong Chúa mà thôi, cũng đừng để Chúa ở trong mình mà thôi. Tôi phải ở trong Chúa và Chúa phải ở trong tôi. Và Chúa nói rằng hãy tiếp tục điều đó. Thưa quý vị, ở trong số học của toán học đó, thì chúng ta nói rằng 1 cộng 1 thì bằng 2, 2 mà trừ 1 thì bằng 1. Nhưng có một người phụ nữ đó là bà McLaughlin McGraw. Bà này là một văn sĩ và cũng là một người chuyên viết báo của Mỹ trong thế kỷ 20 đó. Bà ta nói như thế này: trong số học của tình yêu thì 1 cộng 1 là tất cả, không phải là 3 mà là tất cả. 2 mà trừ 1 thì còn lại là 0. Quý vị hiểu đề này không? Nếu hai người yêu nhau đó, ví dụ như chị Thi mà hồi gặp anh Linh, rồi bắt đầu hai người yêu nhau đó, 1 cộng 1 thì là tất cả. Giờ là không cần gì nữa rồi, tất cả. Nhưng mà nếu hai người đang yêu nhau mà 1 trừ 1 thì sao? Sống cũng như chết, phải không? Cho nên 2 mà trừ 1 trở thành 0. Và thưa quý vị, tôi nghĩ rằng McLaughlin đã nói lên tâm tình của Đức Chúa Trời trong chỗ này. Khi Đức Chúa Trời kết hiệp với con người thì Thánh Kinh nói gì về Ngài? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1:23 nói rằng là khi hội thánh của Đức Chúa Trời mà kết hiệp với Đấng Christ thì đó là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Có nghĩa Chúa là Đấng có tất cả mọi vật này Chúa làm ra, mà Chúa cảm thấy không có đủ. Cho đến khi nào Chúa có hội thánh của Ngài kết hiệp với Ngài thì đó là lúc mà Chúa cảm thấy Chúa đủ nhất. Quý vị nghĩ Chúa có quý trọng những con người ngồi đây trước mặt Chúa không? Làm sao Chúa không quý được? Vì Ngài đã trả bằng cái giá để hội thánh này được kết hợp với Ngài, và đây là lúc mà Chúa cảm thấy Ngài đầy đủ nhất. Vì vậy thưa quý vị, 1 cộng 1 là tất cả. Con người được kết hiệp lại với Đức Chúa Trời, hội thánh được kết hiệp lại với Đấng Christ thì đối với Chúa đó là tất cả. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đánh mất con người, Chúa cảm thấy Ngài lẻ loi, Chúa thấy Ngài dường như không còn gì nữa. Bởi vì đây là tạo vật cao cả nhất được sáng tạo theo hình ảnh của Ngài. Đây là tạo vật mà Ngài truyền sự sống của Ngài vào trong, mà Ngài không truyền sự sống của Ngài vào trong bất cứ một thứ tạo vật nào khác cả. Đây là tạo vật được tạo ra cho Ngài. Cho nên các ông bạn chị em nhìn thấy Đức Chúa Trời khi đã tạo cuộc đời của tôi và các ông bạn chị em trở thành những con người mới đó, thì Chúa muốn chúng ta hãy cứ ở trong Ngài. Hãy cứ là một người mới cho ta luôn luôn, và đừng để cho cái mối tương giao đó nó bị gãy đổ bất cứ lúc nào cả. Chúng ta có hiểu được nỗi lòng của Chúa giống như là Phao-lô hiểu được nỗi lòng của Chúa để ông tuyên bố lên rằng tôi không muốn làm cho ân điển của Chúa ra vô ích hay không. Nếu quý vị là một người mới ở trước mặt Chúa, quý vị có thấy cái giá trị của mình hiện bây giờ đang ở trước mặt Chúa là như thế nào? Và quý vị không muốn đánh mất vị trí đó không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đến đó là Đức Chúa Trời muốn thể hiện chính mình Ngài qua con người mới mà Ngài đã làm ra đời. Ngài muốn gắn bó với những con người mới này, nhưng mà Ngài muốn thể hiện sự sống của Ngài trong con người mới. Và Ngài dùng một hình ảnh để ví son. Ngài nói rằng là ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Hễ nhánh nho mà kết nối vào trong cái thân nho thì nó sẽ kết quả. Như nhánh nho nếu không liền với cây nho thì nó không ra quả được. Nhưng mà nhánh nho nào cứ ở trong ta và ta ở trong người đó thì người đó sẽ sinh ra nhiều quả. Ở đây Chúa đưa ra cho chúng ta một cái chân lý rõ rệt. Chúa là gốc nho, chúng ta là nhánh. Khi một cái cây nho mà nó kết trái thì nó kết trái ở đâu? Nó kết trái ở gốc hay nó kết trái ở nhánh? Cái trái ở nhánh, phải không? Và cái trái nho thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện cái bản chất của gốc nho đó, phải không? Một cây nho ngọt thì nó sẽ ra một trái nho ngọt. Nhưng nếu một cây nho chua thì nó chỉ có thể ra những trái chua mà thôi, phải không? Cho nên cái gốc thể nào thì nó sẽ sinh ra cái trái thể ấy. Nhưng làm sao biết được cái gốc đó là gốc nho ngọt hay là gốc đó là gốc nho chua? Người ta phải ăn cái trái. Chúng ta thấy là khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này đó, Chúa Giê-xu nói rằng là Ngài đến để bày tỏ về hình ảnh của một Đức Chúa Trời không thấy được. Người ta biết có một Đức Chúa Trời, người ta thờ một Đức Chúa Trời, nhưng không ai thấy được Đức Chúa Trời cả. Và vì không thấy đó mà cái đức tin của người ta nó trở thành lay chuyển. Và bây giờ Đức Chúa Trời lấy hình người đến để thể hiện ra qua thân vị của Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu nói là ta đến để làm sáng tỏ về Đức Chúa Trời không thấy được đó. Cho nên nhìn Chúa Giê-xu thì thấy Đức Chúa Trời, phải không? Philip nói rằng Chúa ơi xin chỉ cho tôi về Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng Philip ơi, ngươi ở với ta từ lâu rồi mà ngươi không hiểu. Ai thấy ta là thấy cha. Bây giờ tôi và các bạn cho em là những người được Chúa chọn ra tại đây để làm gì? Để người khác nhìn vào những người này thì thấy ai? Thấy Đấng đã về lại trên trời đó. Vì vậy nếu Chúa Giê-xu đến để thể hiện một Đức Chúa Trời không thấy được, thì tôi và các bạn cho em là những nhánh nho được Đức Chúa Trời gắn vào trong thân của Ngài là gốc nho. Để người khác nếm vào trong đời sống của chúng ta, nhìn vào trong đời sống của chúng ta và biết về một Chúa Giê-xu mà người ta không thể thấy được. Và quý vị ơi, việc này quan trọng đối với Chúa. Chúa của chúng ta được nhìn nhận là gốc nho thật hay không đó, tùy vào những con người đang ngồi ở đây trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy Chúa đòi hỏi đời sống tôi và quý vị là hãy cứ ở trong ta và để ta ở trong các ngươi, để các ngươi được kết quả. Cái chuyện kết quả là cái chuyện của Chúa. Cái chuyện kết quả đó là một cái chuyện đương nhiên. Chúng ta không có ráng để chúng ta kết quả. Cái nhánh nho là không có ráng để tự kết quả. Hễ cái nhựa của cái gốc nho mà nó lên tốt thì tự động cái trái nho nó sinh trái. Nhưng cái nhánh nó không có cần ráng chút nào để nó làm ra cái trái cả. Phải không? Tối hôm qua chúng tôi đến nhóm tất niên tại nhà của anh chị Triết Thủy. Trước khi chúng ta vào bữa ăn thì anh Triết dẫn một gia đình vào và giới thiệu với tất cả mọi người. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là anh Long, người bạn mới của gia đình chúng tôi. Tôi ngồi từ xa tôi thấy anh này sao giống cái anh Bồng quá. Mà sao nghe anh Triết thì nói là anh Long. Tôi quay qua tôi nói ông Tuyền, tôi nói như này anh Bồng mà. Ông Tuyền nói ở thế anh Bồng chứ sao đâu có thấy anh Long nào đâu, phải không? Và khi đi vô đó thì tôi thấy tất cả những người trong hội thánh quen biết thì đều là chào anh gì? Chào anh Bồng. Ngay cả cô Liên đây là người nhận anh Bồng làm em nuôi thì cũng là chào anh Bồng. Từ xưa giờ tôi chưa nghe nói anh Long. Lý do là tại sao? Là tại vì trên giấy tờ thì anh Bồng tên anh Long. Nhưng mà ở ngoài thì người ta gọi ảnh là anh Bồng. Cho nên hầu hết hội thánh chúng ta biết ảnh là anh Bồng, phải không? Có ai biết ảnh là anh Long không? Tôi hoàn toàn không biết. Cho nên khi mà giới thiệu đây là anh Long thì tôi hơi ngạc nhiên. Tôi thấy cái mặt cái anh này là anh Bồng. Tôi liên tưởng đến cái điều mà chúng ta đang nói về đây. Khi quý vị đi ra giới thiệu về Chúa Giê-xu, quý vị giới thiệu về Chúa Giê-xu nào? Tôi giới thiệu cho quý vị Chúa Giê-xu ở trong Quyển Kinh Thánh đó nè. người ta muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu trong lòng, chứ không phải là người ta muốn nhìn thấy Chúa Giê-xu trong Nguyễn Kinh Thánh. Và Chúa Giê-xu nói rằng mỗi người là những trái nho của Chúa, để thể hiện một Chúa Giê-xu trong lòng của mình ra, chứ không phải là sắc Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh này mà thấy tới cho họ. Người ta không cần. Và đây là lý do tại sao Chúa đòi hỏi tôi và các bạn cho em cứ phải ở trong Chúa để chúng ta được kết quả. Chúng ta biết anh Bồng bởi vì cái tên gọi đó là một nickname hay một tên đặt thế nào đó không biết. Nhưng mà bây giờ nó phổ biến trong tất cả mọi người và hãy thấy mặt anh đó thì biết anh đó là anh Bồng. Mặc dù trên giấy tờ của anh là Long, phải không? Nhưng mà nếu gọi Long sẽ chẳng ai biết. Cho nên Chúa Giê-xu, cái tên của Ngài nó nằm trong Kinh Thánh này nè. Quý vị ơi, chúng ta cứ lấy Kinh Thánh ra để chúng ta nói với tất cả những người khác. Nhưng đời sống của chúng ta không thể hiện Chúa Giê-xu, không ai cần biết Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh này là ai cả. Những người thợ may đó, họ có cái ni mẫu, và người ta phải vẽ cái ni mẫu đó để cắt ra may cho cái áo nào nó cũng giống cái áo nào, cái quần nào nó cũng giống cái quần nào. Có một người đi vào ở trong một cái gia xe lửa xin làm việc. Họ đang tiến hành để làm những cái đoạn đường roi. Thì cái người coi cái công trình đó mới tới giao cho cái người vô xin việc một cái khúc cây. Nói ra là cái khúc cây mà nó sẽ nằm giữa hai cái đường roi. Bây giờ anh lấy cái khúc cây này, anh đo lên một cái cây, rồi anh cắt cái khúc cây, rồi anh đóng lên một cái khoảng cách là bao nhiêu đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có một cái đường roi xe lửa đều đặn. Và cứ mỗi lần lấy cái ni này tới để anh đo, anh cắt khúc cây, đóng xong rồi anh lại đi tới lấy cây khác, rồi là phải tới lại lấy cái ni này đi tới khác khúc cây. Anh thấy làm vậy lâu quá. Anh mới nói tại sao mình làm một cách đơn giản hơn, dễ hơn. Bây giờ anh lấy cái ni anh cắt cây đó rồi, anh tới cái cây thứ hai, thì anh lấy cái cây mà anh mới cắt đó, anh đo, anh cắt cái cây thứ ba. Anh lấy cái cây thứ ba đó, anh cắt, anh đo cái cây thứ tư. Anh cắt từ từ, anh cắt, anh làm cái thứ năm. Và cứ càng lúc anh làm như vậy, tới chiều ông giám đốc tới thì ông thấy cái đường ray xe lửa nó càng lúc nó càng quẹt ra ngoài ra. Anh làm hỏng hết rồi. Tôi đo mà, lấy cái gì anh đo? Tôi lấy cái thứ nhất, tôi đo cái thứ nhì, tôi lấy cái thứ nhì, tôi đo cái thứ ba. Tôi đâu có dặn nó lên như vậy. Cái nào được gọi là cái ni mẫu thì nó luôn luôn là mẫu. Anh không thể lấy một cái bản sao của nó để làm mẫu được. Đức Chúa Trời không muốn quý vị nhìn vào tôi và bắt chước mục sư chung, hay một vị mục sư nào mà quý vị trân trọng mà tôi muốn giống như ông đó. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy nhìn vào Chúa và nói tôi muốn giống Chúa Giê-xu của tôi. Đó là hình ảnh mà Chúa muốn tạo thành trong mỗi người trong chúng ta. Chúa không cần chúng ta phải bắt chước một con người hoàn chỉnh nào. Chúa muốn chúng ta bắt chước chính mình Chúa. Chúa là cái ni mẫu trong đời sống của chúng ta. Và ở đây Chúa nói rằng mỗi một người trong tôi và các ông bạn cho em là những cái nhánh nho, để chúng ta có thể chuyển tảng nhựa từ gốc nho đó và sinh ra thành bông trái. Cái việc nảy sinh bông trái là việc của Chúa, không phải là việc của mình. Cái công việc của chúng ta chỉ là gì? Chỉ là nhận nhựa từ dưới gốc đem lên thôi. Và Chúa đưa cho tôi và quý vị cái hình ảnh của cây nho, nó có cái ý nghĩa trong đó rất đặc biệt. Quý vị biết cái thân cây nho, chúng ta học về sinh vật thì biết rồi. Thân cây nho nó là một cái loại thân rỗng ruột. Nó có nhiều cái ống nhỏ. Nó không phải thuộc về cái loại thân mập giống như là cây thông. Thì chúng ta có bó mập, bó li be để tạo thành một cái cây gỗ đặc. Nó chỉ là một loại dây rỗng ruột ở trong đó để nó dẫn nhựa xóm đi lên. Cái điều kiện của cái thân cây nho đó là gì? Nó là ống dẫn, nhưng mà điều kiện của nó phải kín và nó liên tục. Nếu như quý vị cầm một cái nhánh nho mà quý vị bẻ nó gãy như vậy á, tức là nó hoặc là nó bị đứt ra rồi, hoặc là nó bị nghẽn lại. Cái nhựa sống mà không chảy lên được á, thì cái phần còn lại nó sẽ chết. Cho nên cái đòi hỏi mà Chúa đòi hỏi cho người Cơ Đốc là chúng ta chỉ là cái nhánh nho. Chúng ta truyền tải sự sống của Chúa một cách liên tục và chúng ta không để thoát, không để lủng, không để chảy cái sự sống đó ra. Bởi vì trong cái ống dẫn đó, nếu mà nó bị lủng, bị bể đi đó, thì cái nhựa sống nó sẽ không truyền tiếp được, mà nó theo cái lỗ đó nó thoát ra ngoài. Cho nên đời sống tôi và các bạn cho nó được nối kết với Đức Chúa Trời để truyền tải sự sống, khi nào nó là một sự nối kết kín như là một cái ống vậy đó. Từ đầu cho tới cuối nó giống nhau, nó nối kết với nhau. Nếu chúng ta làm ống nước, chúng ta sẽ nối kết một cái ống nước này với một cái ống nước khác bằng một cái racker, và nó làm cho hai cái ống đó kín, phải không? Cái sự nối kết này nó khác hơn là một chiếc xe lửa. Một cái xe lửa nó sẽ kéo nhiều cái hoa gông với nhau, nhưng mà mỗi cái hoa gông thì nó được móc nối một cái hoa gông trước nó bằng một cái móc. Cái móc này ấy, nó có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Đức Chúa Trời không muốn cái nối kết của tôi và các ông bạn trên với Chúa là một thứ nối kết của toa xe lửa. Tuần này con móc vô, tuần sau con mở ra. Tuần sau nữa con móc vô nghe Chúa, nhưng mà đầu tháng sau con bận con mở ra. Đức Chúa Trời không muốn điều đó. Đức Chúa Trời không muốn chúng ta móc với Chúa để học Kinh Thánh tuần này, tuần sau Tết tạm nghỉ, rồi sau Tết con ra học lại với Chúa. Chứ quý vị, Đức Chúa Trời không muốn cái móc nối đó. Bởi vì Đức Chúa Trời đòi hỏi sự truyền đạt liên tục trong đời sống của tôi và các bạn cho em, để làm cho sự sống của Chúa có thể được tuôn chảy. Nếu sự sống của Chúa không phong phú, nó chỉ chảy vào đời sống của chúng ta, ít cái nó dừng lại chỗ đó. Cái cây ngoài này nó không có sự sống, nó bắt đầu heo, Chúa ráng cái xịt sự sống cho chốt cỡ tươi lên ra, cây không có sự sống nó heo. Chúa không có làm như vậy, phải không? Ta đến là để cho chim được sự sống và sự sống dư dật, cho nên cái nhựa sống của Chúa là không bao giờ ngừng chảy hết á. Nhưng mà nó chỉ ngừng khi nào? Nó ngừng khi cái ống dẫn của chúng ta đã bắt đầu làm cho nó thất thoát. Cho nên Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống tôi và các bạn chị em hãy có một cái nối kết hình ống, một cái nối kết toàn vẹn đối với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời không đòi hỏi sự cố gắng của nhánh nho để phát triển ra trái. Bởi vì cái công việc mà trái nó phát triển trên nhánh nho không phải là công việc của nhánh nho, mà là công việc của ai? Của người trồng nho. Và Chúa nói ai là người trồng nho? Cha ta là người trồng nho. Trong câu 1 Chúa nói điều đó. Ta là gốc nho, nhưng mà cha ta là người trồng nho và các ngươi là nhánh. Đức Chúa Trời đã nói cách là chúng tôi và các bạn xem vào trong Chúa Giê-xu đó để nhận lấy sự sống của Chúa Giê-xu và tuôn bày cái sự sống ra. Và người trồng nho làm cái công việc gì để cho nhánh nho được phát triển? Cái đó là cái sự khôn ngoan của người trồng nho. Chúa nói ở trong câu 2 như thế này: nhánh nào mà không ra quả thì Ngài nhấc nó lên. Ở trong bản cũ của chúng ta gì dùng chữ chặt, nhưng mà ở trong bản Kinh Thánh mới và trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì nói là Ngài pick up nó lên, tức là Ngài nhấc nó lên. Có hai cái loại giải thích ở đây, tôi sẽ nói sau. Tuy nhiên vấn đề đó là tôi muốn nói lên cái công việc mà tại sao nói rằng là Chúa nhấc nó lên. Những người nào mà là vườn thì quý vị sẽ hiểu được là khi quý vị trồng cây trái đó, thì dĩ nhiên những cây trái, những bông hoa nó đều đòi hỏi phải có mưa, phải có nắng. Và nếu những cái cây nào, những cái nhánh nào mà nó nằm ở dưới cái chỗ mát hoài đó, nó không có ánh nắng chiếu vào đó, thì nó không có thể phát triển tốt được. Cái nhiệm vụ của người trồng ở ta đó là họ tỉa bớt lá đi, hoặc là họ nâng những cái nhánh mà nó bị vùi ở dưới bóng mát lâu ngày đó, đưa ra để nó tiếp tục nhận ánh sáng. Thì trong cái môi trường đó nó mới bắt đầu phát triển ra trái. Cho nên nhánh nào không kết quả, hay nói một cách khác là nhánh nào chưa kết quả, thì Đức Chúa Trời sẽ nhấc những cái nhánh đó ra trong một điều kiện để tạo cho nó được kết quả. Còn nhánh nào đã kết quả rồi thì sao? Có phải để im như vậy không? Không. Ở trong câu thơ này Chúa nói điều gì? Ngài tỉa sữa để nó ra quả nhiều hơn. Quý vị có nhìn thấy ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình không? Ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình không phải là tôi với quý vị ra được chừng này quả rồi Chúa nói được rồi con. Không. Ngày mai con phải ra quả nhiều hơn. Ngày mốt nữa con phải ra quả nhiều hơn. Bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời bao giờ cũng là lợi tăng, chứ Đức Chúa Trời không có dừng lại. Cho nên sự sống Chúa tuôn chảy trên đời sống tôi và các bạn cho em là để nó làm lợi tăng mỗi ngày một nhiều hơn. Đức Chúa Trời không thể nào không tỉa sữa, dầu rằng cuộc đời của một người là một người thành công thì Chúa vẫn tỉa sữa. Và nếu quý vị nhìn lại cuộc đời của Phaolô thì quý vị hiểu được tại sao cuộc đời Phaolô thành công, phải không? Nếu ông không từng trải những cái chuyện ném đá, bị tù, bị đánh đập, bị những cái vấn đề như vậy đó, thì có lẽ chức vụ ông chỉ có một khoảnh nào đó thành công rồi thôi. Nhưng Phaolô đã trở thành một người mà cuối cùng ông nói bây giờ ta ngồi để đợi mã trừ thiên của Chúa ban thưởng thôi, là tại vì ông đã từng trải qua những điều đó. Đức Chúa Trời phải tỉa rửa đời sống quý vị, thì đời sống mới trở thành sai trái hơn. Bởi vì chương trình của Đức Chúa Trời cho người mới của Chúa là như vậy. Chúa không chỉ bằng lòng với một cái điều gì đó Chúa đã làm trong đời sống của chúng ta, nhưng mỗi ngày Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành mới, mới nữa, mới mãi. Và đó là phương pháp của Đức Chúa Trời, đó là nỗi lòng của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, nếu nhắn không kết quả thì Chúa nhắc nó lên, Chúa nâng nó lên, Chúa sửa lại cho một cái vị trí để cho nó sanh trái. Nhưng nếu đã ra quả rồi thì Chúa sẽ tỉa sửa để nó sai trái hơn. Bởi vì càng ra trái chừng nào thì đó nó càng đúng vào trong mục đích của Đức Chúa Trời trong cái việc tạo ra nhánh. Nhưng mà nếu nào nhánh nào không kết quả thì sao? Có nhiều người dựa vào trong phần đoạn kinh thánh này thì họ nói rằng Chúa không có bao giờ chặt. Ở đây trong câu thứ 6 chị nói rằng nếu không ở trong Chúa, tức là cái đó nó không có ở trong Chúa thôi, chứ ở trong Chúa thì chúng có chặt. Nhưng mà tôi muốn quý vị khi chúng ta suy gẫm đến kinh thánh, chúng ta phải suy gẫm đến một kinh thánh toàn diện. Chúng ta không thể dựa vào trong một phần kinh thánh để chúng ta giả sử về Đức Chúa Trời của mình là như vậy. Ở trong Ma-thi-ơ, Chúa đã dùng ông Giăng Báp-tít là người giới thiệu về Chúa. Và Giăng Báp-tít nói rằng hãy ăn năn và kết quả xứng đáng với cái sự ăn năn đó. Bây giờ cái búa đã để cạnh cái gốc cây rồi, hễ cây nào không kết quả thì sao? Đốn. Quý vị có nghĩ rằng Chúa có đốn không? Hay quý vị nghĩ rằng Chúa là đấng yêu thương, đời nào mà Chúa đốn mình? Chúa là đấng yêu thương thì đời nào mà Chúa cắt bỏ mình khỏi thân của Chúa? Không có đâu. Và thưa quý vị, vì sự suy nghĩ rằng Chúa yêu thương, không bao giờ mà Ngài sửa phạt đời sống của mình đâu, không bao giờ mà Ngài làm cái điều đau khổ như vậy đâu, thưa quý vị, đức tin đó đã làm cho con người không còn mới đối với Đức Chúa Trời được. Cho nên chúng ta trở thành một người mới phải là một con người kết quả, và cái kết quả nó đã đánh giá cho cái người mới của tôi và các bạn em ở trong Chúa. Nhưng nếu chúng ta dừng lại, nếu chúng ta bị lui đi, chúng ta phải coi chừng. Và Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng nếu chúng ta không kết quả cho Ngài thì nó sẽ có những nhánh nhỏ bị cắt. Khi cuộc đời của tôi và các ông bà anh chị em không còn có giá trị nữa thì nó chỉ trở thành một thứ nhánh nhỏ phải bị cắt ra khỏi Chúa. Bởi vì những nhánh nhỏ đó nó không tôn vinh Đức Chúa Trời. Cái lý do nhánh nho nó ở trong thân nho và nó phải được thúc đẩy để ra trái nhiều hơn là để cho cái gốc nho đó nó được ca tụng. Nhưng nếu cái nhánh nho chỉ để trang trí cho vui, Đức Chúa Trời không cần những điều đó, bởi vì nó không tôn vinh Đức Chúa Trời. Mà Đức Chúa Trời tạo dựng con người ra là để làm gì? Để tôn vinh Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta không làm tôn vinh Đức Chúa Trời được, thì đây là điều chúng ta cần phải xét lại rằng chúng ta có đang là người mới cho Đức Chúa Trời không? Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là Đức Chúa Trời muốn một tương giao thật với con người mới mà Ngài đã tạo ra. Chúa muốn chúng ta gắn bó liên tục ở trong con người mới đó, đó là điều thứ nhất. Chúa muốn thể hiện chính mình Ngài qua mỗi chúng ta là những con người mới, đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba đó là Ngài muốn chúng ta có một tương giao thật với con người mới. Chúa nói rằng nếu không ở trong ta thì bị ném ra ngoài. Người ta sẽ gom nó lại và làm công việc gì? Chậm lửa. Thưa quý vị, khi Chúa nói rằng ở trong ta thì nhánh nho sẽ kết nhiều quả, đó là một việc đương nhiên. Nhánh nho không có ra, phải không? Mà Chúa nói rằng ở ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được thì nó cũng là một kết quả đương nhiên. Tại vì cái việc tôi và quý vị kết quả hay không là việc chúng ta có ở trong gốc nho hay không. Cho nên hễ ở trong Chúa thì chúng ta kết quả, mà hễ không ở trong Chúa thì chúng ta không kết quả, đó là điều đương nhiên. Đức Chúa Trời không có bao giờ phải bị gây ấn tượng về những gì chúng ta đang có ở trên đời sống trên đất này. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có được đều là do Đức Chúa Trời ban cho mình. Một người có tiền bạc là tại vì Đức Chúa Trời cho người đó tiền bạc. Người có tài năng gì đó Đức Chúa Trời ban cho người đó có tài năng. Một người có một cái vị trí nào đó bởi vì Đức Chúa Trời cất nhắc người đó lên ở trong xã hội của loài người này. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời không có bao giờ phải bị impress, bị ấn tượng với tất cả những cái người mà đã có những cái điều đó cả, bởi vì những điều đó Ngài tạo ra. Nhưng giá trị thật của một con người đó là khi người đó đứng vào trong cái vị trí mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho người đó trong kế hoạch đời đời. Trong tuần qua chúng ta đã được nhìn thấy lễ nhậm chức tân tổng thống của Mỹ Donald Trump. Và người ta nói rằng từ xưa cho tới giờ chưa có một cái lễ nhiệm chức nào mà có số người tham dự ở tại quảng trường đông bằng cái lễ nhiệm chức của Tổng thống Obama. Bởi vì Tổng thống Obama trong cái lễ nhiệm chức của ông, người ta đoán rằng có đến khoảng chừng 1.800.000 người ở trong cái quảng trường đó, trong khi Donald Trump chỉ có tối đa là khoảng 800.000 thôi, thì có nghĩa là chưa được một nửa. Nhưng dầu vậy thì cũng đã khá hơn nhiều vị tổng thống trước đây chỉ có 300.000, 400.000, mà có những vị tổng thống trời mưa người ta phải vô nhà người ta làm. Cho nên Tổng thống Obama được nổi bật với cái vấn đề là trong ngày lễ nhiệm chức của ông là một con người mà có được cái số người dự lễ nhiệm chức đông nhất trong tất cả số 45 tổng thống Mỹ đã qua. Và Tổng thống Obama khi đi về Việt Nam đó thì đã để lại trong lòng của giới trẻ Việt Nam một cái sự khâm phục, thán phục, yêu mến. Chúng ta biết bao nhiêu lời nói nồng nàn ca tụng cho Tổng thống Obama, phải không? Thưa quý vị nghĩ rằng trong 5 năm nữa thì sao? Có còn ai nhớ đến Tổng thống Obama nữa không? Có ai còn nói những lời ca ngợi tán dương được gì nữa không? Tất cả những gì mà con người đã làm mà người ta có thể ca ngợi tán dương, nó lập tức nó chìm ở trong cái thế giới của họ. Ngày hôm nay tôi và quý vị bước vào trong building thờ Phượng Chúa tại đây sáng láng như thế nào, có ai ngửa mặt lên trời mà cảm ơn Thomas Edison nhờ ông làm ra cái bóng đèn mà giờ tôi có đèn? Nếu chúng ta có ngửa mặt lên trời sao, chỉ kiếm cái bóng LED vẫn đỡ hao điện chút, cái bóng này hao điện quá, phải không? Không ai còn nhớ đến ông Edison là cái người mà đã làm ra cái bóng đèn điện ngày xưa hết. Vì thưa các bạn, trên tất cả những cái công khó của con người tạo ra nó sẽ trôi đi một cách nhanh chóng. Chỉ có cái gì của Đức Chúa Trời làm bên trong con người mới có giá trị thôi. Cho nên những con người mới là được tạo ra bởi vì Đức Chúa Trời muốn làm việc qua những con người mới đó. Và Ngài muốn cái sự tương giao đó giữa Ngài với mình là một sự tương giao thật sự. Người Pharisee, tức là những người Do Thái đạo đức đó, đã bị Chúa gọi đó là những con người giả hình. Tại sao? Tại vì những gì họ làm không phải để cho Đức Chúa Trời của mình nhìn thấy, mà để cho ai nhìn thấy? Để cho người ta nhìn thấy. Trong khi cái Đức Chúa Trời thèm muốn là Ngài đang nhìn thấy cái của Ngài làm qua con người đó. Nhưng họ đã không làm được cái điều Đức Chúa Trời đặt ra cho mình, là Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy cái Ngài làm ra. Họ chỉ muốn người ta đang đánh giá về mình. Và thưa các bạn, cho em, nếu ngày hôm nay chúng ta không có tương giao thật với Chúa đó, thì chúng ta làm là cho những người khác đánh giá về mình, thay vì chúng ta làm để Đức Chúa Trời đánh giá về mình. Giá trị tôi và các bạn cho em, nó nằm ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có một cái đờn piano tại đây rất là to, một cái grand piano anh chị Trí Thủy đã thuê về để chúng ta sử dụng đánh đờn cho Noel. Quý vị nghĩ gì khi cô Thủy ngồi vô cái đàn piano đó? Chẳng kêu gì hết, phải không? Có kêu chăng là kêu rầm rầm. Nếu không phải là cô Thủy mà là thầy Triết ngồi vô thì sao? Đỡ hơn chút, phải không? Nhưng không phải thầy Triết, không phải cô Thủy ngồi, mà Noel vừa rồi là Khoa, con của hai người đã ngồi rồi. Có khác biệt nhau không? Khác xa, phải không? Cái đờn nó vẫn là cái đờn thôi. Sự khác biệt là ai ngồi vô trong cái đờn đó. Cho nên đời sống tôi và các bạn trên chỉ là những con người bình thường thôi. Nhưng sự khác biệt là ai tuôn trào sự sống qua đời sống này. Đó là sự khác biệt. Chúa muốn chúng ta có sự tương giao thật với Chúa để sự sống đó được phô bày qua đời sống tôi và các bạn trẻ. Bà Susan Wesley là người con thứ 25 trong một gia đình có 25 người con. Cho đến khi bà lấy chồng thì bà có tất cả 19 đứa con. Nhưng rồi 11 đứa con không còn sống, chỉ có 8 đứa con còn sống thôi. Và mặc dầu 8 đứa con còn sống cũng không phải là một sự việc nhẹ nhàng cho một người phụ nữ. Nhưng bà Susan Wesley đã tập cho mình một thứ kỷ luật. Mỗi ngày tôi phải có một thời giờ nhất định với đứa con của mình để tôi cầu nguyện và nói chuyện với nó. Và thưa quý vị, tất cả những đứa con của bà Wesley đó đã trở thành những nhân vật nổi tiếng để làm thay đổi nước Anh. Mục sư John Wesley đã làm thay đổi, và những anh em trong nhà của Wesley đó đã làm thay đổi nước Anh. Phát xuất từ đâu? từ tấm lòng của một người mẹ. Susan Wesley biết cái trách nhiệm trong việc phải chăm sóc 8 đứa con của mình là như thế nào. Mỗi ngày bà đều để thời giờ để cầu nguyện cho những đứa con đó và để thời giờ để trực tiếp đến nói chuyện với nó. Ở Mỹ này chúng ta biết tổng thống Abraham Lincoln là một tổng thống mà đã làm thay đổi được cái chế độ nô lệ, phải không? Là một vị tổng thống mà để lại nhiều gương mẫu, phải không? Và khi tổng thống Abraham Lincoln lên ngôi thì ông ta nói một điều rằng là tất cả những gì tôi có trong hiện tại và tôi hy vọng có được trong tương lai, tôi đều mang ơn giao nơi người mẹ thiên thần của tôi. Bà dường như lúc nào cũng gắn bó với đời sống của tôi thì tôi mới có được những ngày hôm nay. Tôi đưa những điều này để nói với các bạn chỉ một điều rằng Đức Chúa Trời đặt quý vị ở đây, có những người có thể là kỹ sư, bác sĩ, có những người có thể có một vị trí nào đó ngoài xã hội, nhưng cũng có những người chỉ là ông nội, ngoại, bà nội, bà ngoại, hay là những người nấu đồ ăn ở nhà thôi, những người chăm sóc vườn tược ở nhà thôi. Nhưng thưa quý vị, trong bàn tay của Đức Chúa Trời nó mới nói lên giá trị của chúng ta. Và giống như Susan Wesley, giống như mẹ của Abraham Lincoln, đã là những người nội trợ bình thường, đã là những con người tầm thường, nhưng Đức Chúa Trời dùng những con người tầm thường đó để tạo ra những con người phi thường cho Đức Chúa Trời. Cho nên đời sống tôi và quý vị là những nhánh nhỏ tầm thường, nhưng Đức Chúa Trời đang dùng đời sống của chúng ta. Và khi Ngài dùng đời sống của chúng ta thì thưa quý vị, chúng ta trở thành có giá trị cho Đức Chúa Trời. Có một cái anh chàng mang tên là Willie, anh ta làm cái nghề là lau chùi, là custodian ở trong mấy cái building ở tại New York. Là một người rất là yêu mến Chúa. Một ngày nọ thì có mấy người nhân viên cao cấp ở trong cái building đã đi xuống, mày nói Willie, hình như anh là tín đồ đấng Christ phải không? Willie nói dạ tôi là người tin Chúa. Nghe nói Chúa của anh là vua của các vua, là Chúa của các Chúa phải không? Phải, Chúa của tôi là vua của các vua, là Chúa của các Chúa. Nếu anh nghĩ rằng anh thực sự là con của Chúa thì anh có nghĩ rằng cái việc mà anh đi ra anh lau chùi mấy cái cầu thang ở ngoài building vậy thì nó là một cái công việc quá hèn hạ không? Không lẽ vua của các vua, Chúa của các Chúa mà hoàng tử của ổng phải đi làm ba cái công việc tồi bại như thế này ở một mức lương rẻ mạt? William nói rằng, thưa ông, tôi làm cái nghề lau chùi cái sàn này và những bậc cầu thang này không phải cho ông chủ của tôi đâu. Tôi lau những cái cầu thang này là cho Chúa của tôi. Quý vị có nhìn thấy cái chỗ đứng của quý vị? Có thể quý vị là những người nấu ăn, nhưng mà quý vị có nghĩ rằng tôi nấu ăn nhưng mà là cho Chúa của tôi đó. Tôi nuôi con nhưng mà là cho Chúa của tôi đó. Tôi làm kỹ sư nhưng mà là kỹ sư cho Chúa của tôi đó. Và cho dù quý vị là một vị trí nào, thậm chí trong tương lai ai đó trong chúng ta có thể trở thành tổng thống nước Mỹ chẳng hạn, quý vị cũng phải là những người làm cho Chúa của mình. Chúng ta không làm cho những người khác. Cho nên Chúa khích lệ trên đời sống tôi và các bạn chị em rồi. Tôi ao ước rằng khi Chúa nói với đời sống của chúng ta này, các ngươi là muối của đất, các ngươi là ánh sáng của thế gian, Chúa giao cho chúng ta một cái vị trí quan trọng. Và đừng nghĩ rằng muối là tầm thường. Và đừng nghĩ rằng cái đèn là chuyện bình thường. Thưa quý vị, tất cả mỗi một người ở tại đây đều quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Và tôi ao ước rằng trong năm 2017 chúng ta hiểu cái giá trị của mình để chúng ta sống những ngày đáng sống cho Chúa trên đất. Một người làm cái nghề ống nước, khi mà người ta hỏi tại sao anh chọn cái nghề làm ống nước không chọn cái nghề khác, anh nói Đức Chúa Trời đã phong chức cho tôi để làm nghề sửa ống nước. Mấy người khác nghe anh nói thì cười, nói anh dùng từ tức cười quá. Người ta dùng chữ phong chức là cho mấy ông mục sư, phong chức là cho vua, cho mấy người làm cái gì, các anh làm ống nước cũng bày đặt phong chức. Ông nói Đức Chúa Trời phong chức cho người kia làm vua, nhưng mà Đức Chúa Trời phong chức cho tôi để làm thợ sửa ống nước. Cho nên cái người kia làm vua thì họ phải làm hết trách nhiệm của họ trong cái cương vị làm vua, còn tôi làm thợ sửa ống nước thì tôi cũng sẽ hết sức của tôi trong cái cương vị làm thợ sửa ống nước của tôi. Ông ta nhận cái nghề của mình như là một sự phong chức của Đức Chúa Trời. Và nếu quý vị nhận cái vị trí của mình hiện tại, dù là trong hội thánh này, dù là trong gia đình của chúng ta, dù là ở ngoài cộng đồng, như là một sự phong chức của Đức Chúa Trời cho mình để trở thành những đại sứ, thì xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu hãy cứ ở trong ta và ta ở trong người đó, thì người đó sẽ sinh nhiều quả. ngoài ta các người chẳng làm gì được. Nguyện Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Và tôi xin mời quý vị cùng đứng, chúng ta đọc chung lại cái câu gốc của chúng ta một lần nữa trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc: chính ta là cây nho, còn các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Xin chúng ta cầu nguyện. Thưa Cha rất yêu dấu của chúng con ngợi khen lời của Đức Chúa Trời là lời làm sống cho mỗi linh hồn của chúng con. Và Chúa ơi, khi tâm linh của chúng con trở thành mòn mỏi thì lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng con sống lại. Cảm ơn Chúa về một năm đã qua, một năm có thể chúng con mệt nhọc với tất cả những công việc, với những trách nhiệm, và đôi khi Chúa ơi, chúng con cũng cảm thấy mòn mỏi trong chức vụ của mình, mòn mỏi trong vị trí của mình, trong công tác của mình, trong những gì chúng con đã dự phần. Nhưng buổi sáng hôm nay con xin lời của Chúa sẽ thêm lại sức cho chúng con. Vì kể cả những kẻ trai trẻ cũng cảm thấy nhọc nhằn, kể cả những người mạnh bạo rồi cũng sẽ không còn cảm thấy sức lực của mình nữa. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì người đó sẽ nhận lấy sức mới, các cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt, đi mà không mòn mỏi. Và Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con ngưỡng trông nơi Ngài để xin Chúa cho chúng con sức mới đó. Cảm ơn Chúa đã tạo chúng con trở thành những người mới cho Ngài. Cảm ơn Chúa bởi vì Ngài đặt kỳ vọng của Ngài cho mỗi con người tầm thường này ở trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng con sức mới của Chúa trong năm 2017 này, trong năm Đinh Dậu này, chúng con sống xứng đáng với sự lựa chọn của Ngài, và chúng con sẽ không làm cho ân điển Chúa trở thành vô ích. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa những gì Chúa dạy cho con và dạy cho anh em của con trong lời Chúa. Xin giúp chúng con đi và làm theo như vậy. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.